đứng lên với thầy,
đứng sợ
bước đi theo thầy,
đứng sợ
nhờ thầy mở đường về chân thiên mỹ. Đôi đầu dối gian,
đứng sợ
trông lại bất công,
đứng sợ
qua thầy tìm ra sự thân giải thoát. Càng ngăn mọi an tâm, đẩy lùi sự chết chóc, chung tay với thầy bảo vệ sự sống.
Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ. Vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Cái thư mà Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Đức Hồng Y Reinhard Marx, là vị tổng giám mục của giáo phận Munich và Freising ở bên Đức. Vị tổng giám mục này năm vừa rồi mới hết làm chủ tịch hội đồng giám mục Đức. Và chúng ta cũng biết là ngài vừa mới gửi thư xin Đức Thánh Cha cho ngài từ chức làm tổng giám mục ở tổng giám phận Munich và Freising, và ngài cảm thấy được ngài có lỗi, và chẳng những cá nhân ngài có lỗi mà kể cả cái đường lối giải quyết của giáo hội ở Đức cũng sai lầm luôn. Thì không biết là ngài có ý nói về cái con đường công nghị mà giáo hội Đức đang thực hiện 2 năm trời hay không, mà chúng ta cũng đang cầu nguyện cho họ từ tháng 11 năm 2019 đến bây giờ. Nhất là cái từ hôm mùng 10 tháng 5 đến giờ 2021 vừa rồi là cái ngày mà họ muốn toàn quốc chúc lành cho các cặp hôn nhân đồng tính để phản đối những cái không chấp nhận của Thánh Bộ Tín Linh Đức Tin về vấn đề đó. Thì chúng ta đã bắt đầu cầu nguyện liên tục hàng ngày cho giáo hội ở Đức Quốc cho tới khi họ xong công nghệ vào tháng 2 năm 2022. Và đây là một cái biến cố rất là quan trọng trong giáo hội chứ không phải là ít. Bởi vì có thể nó sẽ đưa đến cái chỗ là ly giáo, tách ra khỏi giáo hội và trở thành giáo hội Đức Quốc, giống như giáo hội Anh giáo hồi xưa vậy. Bởi thế nên chúng ta phải nhào vô ngay để cầu nguyện tha thiết, xin cho đừng xảy ra những cái đó. Chúng ta rất là nguy hiểm vô cùng. Bây giờ nó đang tiến tới chỗ đó. Và chúng ta, em cũng đã nêu lên một số cái tia hy vọng. Đó là các đức giám mục ở Đức không đồng ý vào ngày mùng 10 tháng 5 vừa rồi trong việc dùng cái ngày đó để chống lại tòa thánh, chống lại quyết định của tòa thánh. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Đức đương kim chủ tịch giáo hội ở Đức Quốc đã bày tỏ cái ý định là giáo hội Đức Quốc không chủ trương ly giáo. Đấy là trên nguyên tắc, nhưng mà thực tế thì vẫn đang đi đến chỗ đó. Nếu mà ngài nói như vậy thì ngài phải có cách để mà chặn đứng lại. Nhưng ngài nói thì nói vậy, nhưng mà cứ để cho nó đi theo cái chiều hướng ly giáo. Dù sao ngài cũng nói lên một cái ý định tích cực, thì chúng ta cứ cho nó là cái tia hy vọng đi, là 2 tia hy vọng rồi. Tia hy vọng thứ 3 đó là Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Marx vừa mới xin từ chức bởi vì ngài nhận thấy ngài có lỗi và giáo hội ở Đức cũng có lỗi nữa. Do đó nên một cái tia hy vọng có thể biến cố của ngài xin từ chức đó đánh động nhiều vị giám mục khác và làm cho cái cuộc công nghị toàn quốc của giáo hội ở Đức Quốc có thể xoay chiều một cách nào đó, không biết được. Nhưng mà hôm nay mùng 10 đây này, ngay chính ngày mùng 10 là ngày hôm nay đây này, tháng 6 2021, Đức Thánh Cha gửi một bức thư trả lời cho Đức Hồng Y Marx. Khi mà ngài gửi cho Đức Thánh Cha thì Đức Thánh Cha nói là cứ tạm giữ nhiệm vụ đó cho tới khi Đức Thánh Cha quyết định. Và hôm nay Đức Thánh Cha gửi thư và ngài quyết định như thế nào, xin mời nghe đọc thư ngài viết cho vị tổng giám mục này. Nhà khách Santa Marta, ngày mùng 10 tháng 6 2021. Huynh thân mến, trước hết xin cảm ơn huynh về lòng can đảm của huynh. Nó là một thứ lòng can đảm của Kitô giáo không sợ thập giá, không sợ hạ mình trước thực tại ghê tởm của tội lỗi. Chúa đã làm như thế. đó là một ơn Chúa ban cho huynh. Và tôi thấy rằng huynh tỏ ra chấp nhận nó và giữ lấy nó để sinh hoa trái. Xin cảm ơn huynh. Huynh nói với tôi rằng huynh trải qua một giây phút khủng hoảng, mà chẳng những huynh mà cả giáo hội ở Đức nữa cũng đang trải qua cuộc khủng hoảng này. Toàn thể giáo hội đang bị khủng hoảng gây ra bởi các thứ lạm dụng. Thậm chí còn hơn thế nữa, giáo hội ngày nay còn không thể bước tới nếu không biết chấp nhận cuộc khủng hoảng ấy. Thứ chính trị kiểu đà điểu chẳng có lợi lộc gì. Và cuộc khủng hoảng này cần phải biết chấp nhận khởi đi từ niềm tin phục sinh của chúng ta. Khoa xã hội học, tâm lý học đều vô bổ hết. Việc chấp nhận cuộc khủng hoảng này theo cá nhân cũng như cộng đồng là đường lối hiệu năng nhất. Vì cuộc khủng hoảng không xảy ra một mình mà là trong cộng đồng. Và chúng ta cũng phải lưu ý là người ta thoát được một cuộc khủng hoảng, một là khá hơn, hai là tệ hơn, chứ không bao giờ lại cứ như thường. Huynh nói với tôi rằng từ năm ngoái huynh đã suy nghĩ, huynh đã bắt đầu bằng việc tìm biết ý muốn của Thiên Chúa để quyết định chấp nhận ý muốn của Ngài, dù ý muốn này ra sao đi nữa. Tôi đồng ý với huynh rằng việc khẳng định về câu chuyện lạm dụng tình dục buồn thảm cùng với đường lối giải quyết nó được giáo hội áp dụng cho tới mới đây như là một thảm họa. Việc nhận ra được cái giả hình này bằng đường lối sống đức tin là một ân sủng. Nó là bước đầu tiên chúng ta cần phải thực hiện. Chúng ta cần phải chịu trách nhiệm trước lịch sử, cả về phương diện cá nhân cũng như cộng đồng. Người ta không thể giữ thái độ dửng dưng lãnh đạm trước tội ác này. Việc chấp nhận cuộc khủng hoảng ấy bao hàm cả việc nhập cuộc khủng hoảng. Không phải là hết mọi người đều chấp nhận thực tại này đâu, nhưng nó lại là đường lối duy nhất. Vì việc thực hiện các quyết tâm thay đổi đời sống mà không để thịt lên vỉ nướng thì chỉ là những gì hão huyền. Những thực tại về cá nhân, xã hội và lịch sử là những gì cụ thể và không được chấp nhận bằng các ý nghĩ. Vì các ý nghĩ được bàn luận một điều tốt đẹp, thế nhưng thực tại bao giờ cũng cần phải được chấp nhận và xem xét. Đúng là những trường hợp lịch sử cần phải được giải thích bằng những dẫn giải ở vào lúc xảy ra những trường hợp ấy. Thế nhưng, việc giải thích này vẫn không châm chước cho chúng ta thừa nhận và chấp nhận chúng như là một thứ lịch sử của tội vây hãm chúng ta. Bởi thế, theo ý nghĩ của tôi, hết mọi vị giám mục của giáo hội cần phải chấp nhận nó và tự vấn. Tôi phải làm gì trước cái tai họa này? Việc đấm ngực thú tội mea culpa trước quá nhiều những sai lầm lịch sử trong quá khứ chúng ta đã hơn một lần gây ra khi đối diện với nhiều trường hợp, ngay cả khi cá nhân chúng ta không dự phần gì vào tình huống lịch sử ấy. Ngày nay, chúng ta cũng cần phải có cùng một thái độ ấy. Chúng ta cần phải thực hiện việc canh tân đổi mới. Một thứ canh tân đổi mới trong trường hợp này không phải ở ngôn từ mà là bằng những thái độ can đảm nhập cuộc khủng hoảng, chấp nhận thực tại bất chấp hậu quả. Hết mọi cuộc canh tân đổi mới đều được bắt đầu với chính nó. Việc canh tân đổi mới trong giáo hội được thi hành bởi những con người nam nữ không sợ nhập cuộc khủng hoảng và để mình được Chúa canh tân đổi mới. Nó là con đường duy nhất, bằng không chúng ta chẳng là gì ngoài những kẻ theo lý tưởng đổi mới nhưng không thực tế áp dụng đổi mới. Chúa không bao giờ chấp nhận thực hiện cuộc đổi mới. Xin cho phép tôi sử dụng cách diễn tả này theo dự phóng của thành phần biệt phái hay của phái Sadduce hoặc phái Zealot hoặc phái Essene. Nhưng người thực hiện đổi mới bằng đời sống của người, bằng lịch sử của người, bằng xác thịt của người trên thập tự giá, đó là con đường mà huynh thân mến chấp nhận để dân thân từ bỏ. Huynh nói đúng trong bức thư của huynh rằng việc chôn vùi quá khứ chẳng giúp ích gì cho chúng ta. Những thái độ câm nín, bỏ qua khi coi trọng thế giá của cơ cấu tổ chức chỉ dẫn đến thảm bại của cá nhân cũng như lịch sử, và dẫn chúng ta tới chỗ sống với gánh nặng giấu giếm những gì là xấu xa. theo một câu nói diễn tả như là giấu giếm bộ xương trong tủ áo. Rất cần phải xem xét thực tại về những thứ lạm dụng này và cách thức giáo hội đã tiến hành. Và hãy để cho thần linh dẫn chúng ta vào sa mạc của những gì là cô tịch, đến thập tự giá và đến cuộc phục sinh. Đó là con đường của thần linh chúng ta cần phải theo đuổi, mà khởi điểm là việc khiêm tốn tự thú. Chúng ta đã sai trái, chúng ta đã phạm tội. Chúng ta sẽ không được cứu bằng những việc điều tra hay bằng quyền lực của các thứ cơ cấu tổ chức. Thế giá của giáo hội chúng ta có khuynh hướng che đậy tội lỗi của mình, sẽ không cứu được chúng ta. Quyền lực của tiền bạc hay ý kiến của truyền thông sẽ không cứu chúng ta, mà nhiều lần chúng ta lại quá lệ thuộc vào chúng. Chúng ta sẽ được cứu bằng cách cởi mở cho đấng duy nhất có thể làm được điều đó và thú nhận cái trần trụi của chúng ta. Tôi đã phạm tội, chúng tôi đã phạm tội, cùng kêu la và lắp bắp như chúng ta có thể là, xin hãy tránh xa con là kẻ tội lỗi. Một gia sản được vị giáo hoàng tiên khởi lưu lại cho các giáo hoàng cùng các giám mục của giáo hội. Để rồi chúng ta sẽ cảm thấy rằng việc chữa lành nỗi hổ thẹn là những gì mở đường cho lòng cảm thương và niềm êm ái dịu dàng của Chúa, là đấng luôn gần gũi cận kề với chúng ta. Là giáo hội, chúng ta cần phải xin ơn biết hổ thẹn và xin Chúa cứu chúng ta khỏi nỗi hổ thẹn đàng điếm ở đoạn 16 của sách tiên tri Ê-dê-kiên. Tôi thích cách huynh kết thúc bức thư của huynh. Con sẽ hân hoan tiếp tục làm linh mục và giám mục của giáo hội này, và con sẽ tiếp tục dấn thân ở lĩnh vực mục vụ, luôn luôn và trong bất cứ trường hợp nào được cho là tế nhị và thích hợp. Con muốn cống hiến những năm sau này trong việc phục vụ của con một cách tha thiết hơn với việc chăm sóc mục vụ, cùng dấn thân cho việc canh tân về tinh thần của giáo hội, như Đức Thánh Cha đã không ngừng cảnh giác. Huynh thân mến, đây là câu trả lời của tôi. Xin huynh hãy tiếp tục những gì huynh đề ra, nhưng với tư cách là Tổng Giám mục Munich và Freising. Nếu huynh có khuynh hướng nghĩ rằng trong việc khẳng định sứ vụ của huynh và không chấp nhận việc từ nhiệm của huynh, vị giám mục Roma đây, người anh em của huynh, yêu mến huynh, không hiểu huynh, thì hãy nghĩ về những gì tông đồ Phêrô cảm thấy trước Chúa. Theo cách thức của Ngài, khi Ngài tỏ ra muốn từ bỏ, xin Thầy hãy tránh xa con là kẻ tội lỗi, và hãy lắng nghe câu trả lời của Chúa. Con hãy chăn dắt chiên của Thầy. Với lòng thương mến, huynh đệ Francisco.
Đứng lên với Thầy,
đừng sợ,
bước đi theo Thầy,
đừng sợ,
nhờ Thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xới xa,
đừng sợ,
chống lại bất cứ,
đừng sợ,
qua Thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càng ngăn mọi ám tâm, đẩy lùi sự chết trong, chung tay với Thầy bảo vệ sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo Thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như Thầy đừng sợ, đừng sợ, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả nguyên văn bức thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Đức Tổng Giám mục Hồng Y Marx, Tổng Giáo phận Munich và Freising, về vấn đề cái thư mà Ngài nhận được muốn từ chức của vị Hồng Y Tổng Giám mục này. Và theo em, đây là một bức thư tuyệt vời, rất là đẹp, mà em đã không quản ngại mất giờ để dịch ra cho bằng được, để chúng ta có thể hiểu được cái nội dung của bức thư quan trọng lắm. Bởi vì em thấy là bức thư này nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường lối công nghệ của giáo hội ở Đức bây giờ. Và việc Đức Thánh Cha không chấp nhận từ chức của Đức Hồng Y Tổng giám mục Mark ở Tổng giáo phận Munich và Freising rất là hay, là một đòn đánh rất là tinh vi và siêu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài tỏ ra lòng thương xót Chúa. Mà lòng thương xót Chúa mà em nói đến ở đây, đó là Ngài tin vào những con người như vị Tổng giám mục này. Ngài tin vào cái vị Tổng giám mục này. Bởi vì vị giám mục này, Tổng giám mục này đã biết chấp nhận sự thật, không chối cãi sự thật, đã chấp nhận hạ mình xuống, nhận mình có lỗi. Và cả cái đường lối giải quyết của giáo hội ở Đức cũng có lỗi luôn. Và Ngài chấp nhận cái điều đó. Nhưng Ngài muốn xin thôi, không còn làm Tổng giám mục Munich và Freising nữa, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục làm giám mục và linh mục với tất cả tinh thần phục vụ của Ngài. Mà Đức Thánh Cha đã trích lại câu của Ngài, đó là: con sẽ hân hoan tiếp tục làm linh mục và giám mục của giáo hội này, và con sẽ tiếp tục dấn thân ở lãnh vực mục vụ luôn luôn và trong bất cứ trường hợp nào được cho là tế nhị và thích hợp. Con muốn cống hiến những năm sau này trong việc phục vụ của con một cách tha thiết hơn với việc chăm sóc mục vụ, cùng dấn thân cho việc canh tân về tinh thần của giáo hội như Đức Thánh Cha đã không ngừng cảnh giác. Đấy, Đức Thánh Cha, em nghĩ là Đức Thánh Cha rất là phục cái vị Tổng giám mục này, đã biết chấp nhận sự thật. Mà Ngài nói là không phải ai cũng có thể làm như vậy được đâu. Và đó là lý do Ngài không có chấp nhận để cho vị Tổng giám mục này thoái vị. Mà trái lại, vị Tổng giám mục này có thể trong tương lai sẽ là cái đòn quật lại cái con đường công nghị giáo hội ở Đức Quốc bây giờ. Ngài sẽ là một cái tay mà sau sẽ phản lại cái con đường đó. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói cái gì? Cái câu kết thúc đây, Đức Thánh Cha nói trích lại lời của Thánh Phêrô: xin Thầy hãy tránh xa con là kẻ tội lỗi. Cái câu này là câu Thánh Phêrô khi mà bắt được cá, một mẻ cá đầu tiên, mẻ cá lạ đó, thì cảm thấy mình tội lỗi. Do đó nên nói với Chúa Giêsu là: xin Thầy hãy tránh xa con là kẻ tội lỗi. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu sống lại rồi, thì Chúa gặp riêng Ngài và Thánh Gioan ở trên bãi biển hồ Tiberia. Và cũng là sau khi các ngài đã đánh được một mà kẻ lạ, để rồi sau đó Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô là: con có yêu Thầy không? Ba lần như vậy. Mỗi một lần Ngài tuyên xưng yêu Thầy thì Chúa Giêsu đã trao cho Ngài đàn chiên. Con hãy chiên các con chiên con của Thầy. Con hãy con chăn các con chiên mẹ của Thầy. Ba lần như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Một con người chối đạo, một con người chối Thầy mà Chúa Kitô vẫn tin tưởng sử dụng để tỏ lòng thương xót của Ngài ra. Đấy, chúng ta thấy Chúa tin chúng ta hơn chúng ta tin Chúa. Chúng ta càng yếu đuối khốn nạn, nếu chúng ta biết nhận mình thì Chúa vẫn sử dụng chúng ta được. Chúng ta không trở thành vô ích, không thuộc loại đồ bỏ. Thế nên Đức Thánh Cha đã áp dụng cái nguyên tắc đó, nguyên tắc thương xót, để mà không cho vị Tổng giám mục Hồng Y Munich và Freising từ chức. Và trái lại còn tin vào Ngài, khuyến khích Ngài và nêu gương Ngài ra nữa, chứ không phải không. Chúng ta thấy không? Nêu gương Ngài ra qua cái bức thư này. Bởi vì Đức Thánh Cha nói là không phải là hết mọi người đều chấp nhận thực tại này đâu, nhưng nó là đường lối duy nhất. Đấy, chính khi vị Tổng giám mục này nhận biết mình và nhận biết những cái sai lầm của giáo hội là mới có thể canh tân đổi mới được, là mới có thể tiến. Chứ còn nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ tiến được nếu chúng ta chối bỏ chân lý. Và con người ta sợ chân lý nhất, các anh ấy chị ạ, sợ chân lý nhất, không dám đối diện với sự thật. Và vì thế nên Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 19 là cái gì? Con người hay là thế gian yêu tối tăm hơn ánh sáng. Họ sợ ánh sáng bởi vì các việc họ làm đều là gian ác. Nếu bây giờ họ chấp nhận ánh sáng mà như vậy là họ phải bỏ những việc tối tăm. Và họ sợ ánh sáng chiếu vô những cái việc họ làm lộ ra những cái xấu của họ. Do đó họ cứ âm thầm làm những cái việc đó, kín đáo làm việc đó. Và thực tế cho chúng ta thấy rõ như vậy. Chẳng hạn, chúng ta vào tòa xưng tội và chúng ta biết rõ là chúng ta có cái tội. Cái tội đấy là tội trọng. Nhưng mà nếu xưng ra thì xấu hổ, rồi xưng ra thì lại phải chừa cải, lại phải hoán cải, mà chúng ta không hoán cải được, do đó nên thôi không xưng nữa, cứ bảo xưng những tội khác, kể như xưng tội. Nhưng mà chúng ta thấy không, nếu không chấp nhận mình tội lỗi, chúng ta làm sao nên thánh được cứ. Có nghĩa là chúng ta không cần đến lòng thương xót Chúa, không cần đến ơn Chúa, chúng ta thánh rồi. Thế thôi, giống như là biệt phái vậy. Biệt phái cũng thế thôi, tôi là công chính, tự cho mình công chính, cho đó đâu cần lòng thương xót Chúa. Khi Chúa tỏ lòng thương xót thì chẳng hiểu gì cả, nên Chúa nói với họ là các ngươi hãy về mà học cái câu này, ta muốn lòng nhân lành chứ không muốn của lễ. Và đó là lý do mà Chúa không bao giờ chấp nhận thực hiện cuộc đổi mới theo dự theo cái cách của biệt phái hết, của Sa-đu-xê, của Zê-lót, của Essen. Mà người muốn thực hiện cuộc đổi mới bằng chính bản thân người. Đức Thánh Cha nói là người thực hiện đổi mới bằng đời sống của người, bằng lịch sử của người, bằng xác thịt của người trên thập tự giá. Và vị hồng y này cũng thực hiện giống như Chúa Kitô. Đấy, và Đức Thánh Cha nói ngay đầu: thân mến, trước hết xin cảm ơn huynh về lòng can đảm của huynh. Nó là một thứ lòng can đảm của Kitô giáo, không sợ thập giá, không sợ hạ mình trước thực tại ghê tởm của tội lỗi. Chúa đã làm như thế, đấy không? Do đó nên em thấy được cái Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai điểm. Trước hết, chúng ta phải biết chấp nhận sự thật. Chúng ta mới có thể đổi mới, có thể canh tân, có thể nên tốt hơn. Nếu không chấp nhận sự thật, chúng ta không thể nào. Và cái sự thật đó, dù nó xấu như thế nào đi nữa, dù nó động đến cá nhân hay đoàn thể đi nữa, chúng ta vẫn phải chấp nhận nó. Chẳng hạn, chúng ta hay bị cái này: ồ, giáo hội phải thánh thiện, không thể có những người xấu được, không thể có những cái hành động xấu như thế, do đó giấu giếm, không có tiết lộ ra, không có giống như là vạch áo cho người xem linh. Đấy, chúng ta hay có cái đó. Và nếu mà cha cụ thì không bao giờ có những cái lạm dụng tình dục như vậy. Cha cụ làm sao như vậy được? Thánh thiện. Do đó che giấu hết cho các ngài, bênh vực các ngài chứ không bênh vực nạn nhân. Đó đã từng xảy ra trong giáo hội rồi. Do đó trong bài, trong cái bức thư này, Đức Thánh Cha cũng nói tới thế giá của giáo hội, thế giá của cơ cấu tổ chức vân vân. Chúng ta cứ lấy thế giá để mà chúng ta đàn áp các nạn nhân, để mà che giấu tội ác của mình. Chúng ta thánh thiện chứ không thể nào mà xấu như vậy được, vân 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 và vân vân. Đức Thánh Cha không chấp nhận kiểu đó. Đó là hai cái ý tưởng chính ở trong cái bức thư này. Phải chấp nhận sự thật, và dù thật đó có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải chấp nhận nó. Dù chúng ta có hổ thẹn mấy đi nữa, dù chúng ta có xấu hổ mấy đi nữa, nhưng nếu chúng ta chấp nhận xấu hổ, thú tội là chúng ta sẽ được chữa lành. Còn nếu mà chúng ta sợ xấu hổ, không thú tội, không bao giờ được chữa lành hết. Đấy là những cái gì mà em thấy được là ở trong cái thư này Đức Thánh Cha. Trước hết, theo em, Đức Thánh Cha đã tin tưởng một con người dám chấp nhận sự thật, không sợ xấu hổ, để sửa sai cho cả bản thân mình cũng như cho cộng đồng của ngài tại Đức. Và vì thế nên ngài nêu lên hai cái ý tưởng: chấp nhận sự thật và không sợ xấu hổ để có thể cải tiến. Ở trong bức thư này rõ ràng là như thế. Và em thích nhất cái câu cuối cùng kết luận của Đức Thánh Cha. Đó là cái gì? Huynh thân mến, đây là câu trả lời của tôi. Xin huynh hãy tiếp tục những gì huynh đề ra, nhưng với tư cách là Tổng giám mục Vunich và Freising. Đức Thánh Cha lập lại những gì mà ngài vừa mới nói ở trên đó, là con sẽ hân hoan tiếp tục làm linh mục và giám mục của giáo hội này, vân vân. Thì bây giờ Đức Thánh Cha lợi dụng cái đó, Đức Thánh Cha nói: xin huynh hãy tiếp tục những gì huynh đề ra đó, nhưng với tư cách là Tổng giám mục Munich và Freising, chứ không phải chỉ là giám mục thường hay là linh mục thôi. hay. Đấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cái đó là một. Còn nếu mà huynh mà cảm thấy bất mãn mà không có chịu chấp nhận cái quyết định của giáo hoàng đó, đây Đức Thánh Cha nói, thì huynh hãy nghĩ đến như thế này: nếu huynh có khuynh hướng nghĩ rằng trong việc khẳng định sứ vụ của huynh và không chấp nhận việc từ nhiệm của huynh, vị giám mục Roma đây không hiểu huynh, thì hãy nghĩ về những gì tông đồ Phêrô cảm thấy trước mặt Chúa. Theo cách thức của ngài, ngài tỏ ra muốn từ bỏ: xin thầy hãy tránh xa con là kẻ tội lỗi, và xin huynh hãy lắng nghe câu trả lời của Chúa: con hãy chăn dắt chiên của thầy. Tuyệt vời, tuyệt vời các anh chị ơi, tạ ơn Chúa cho chúng ta một vị giáo hoàng thương xót. Và có những con người dám chấp nhận sự thật, bất chấp xấu hổ để cải tiến. Đó là Đức Tổng Giám mục Mark, Tổng Giáo phận Munich và Freising ở Đức Quốc hiện nay. Xin Chúa, qua những cái hành động rất là cao cả, rất là đúng với tinh thần phúc âm, đúng với gương của Chúa, nơi Đức Thánh Cha Francisco cũng như nơi vị Tổng Giám mục này, để Chúa biến đổi giáo hội tại Đức Quốc từ những khuynh hướng ly giáo trở lại hiệp nhất với giáo hội. Amen.
Đứng lên với thầy,
đứng xa,
bước đi theo thầy,
đứng xa,
nhờ thầy mở đường về chân thiện mỹ.
Đôi đầu xới xa,
đứng xa,
chống lại bất công,
đứng xa,
qua thầy tìm ra sự thật giải thoát.
Càng ngăn mọi ác tâm, đẩy lùi sự chiến tranh, chung tay với thầy bảo vệ sự sống. Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Bước theo thầy đừng sợ, đừng sợ, sống như thầy đừng sợ, đừng sợ, vì thầy là đường, là sự thật và là sự sống.